nay là ngày 26 tháng 4, phải không quý vị? 2015, tại chánh điện của chùa Tầm Nguyên ở thành phố Renton, tỉnh Washington, tôi giảng tiếp về cái phần thứ ba. Phần một là sau khi chết chúng ta đi về đâu, rồi phần hai cũng giảng tiếp, bữa nay là phần ba. Thì bây giờ mời quý vị chắp tay lời niệm bổn sư trước khi thầy bắt đầu cái phần ba của chúng ta, khi mà sau khi chết chúng ta đi về đâu và những cái triệu chứng chúng ta, cái băng hộ niệm chúng ta phải biết, và tất cả Phật tử phải nắm rõ cái điều này. Mời quý vị niệm danh hiệu bổn sư với thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu phần thứ ba mà của cái vấn đề mà chúng ta khi sinh từ đâu lại, lúc chết đi về đâu, thì có một cái bản bữa nay tôi trình bày là liệt kê tích lũy nghiệp thiện và ác của người sắp lâm chung. Vì ngày xưa Đức Phật ngài có Phật nhãn, rồi các đệ tử của Phật như chứng A La Hán có thiên nhãn, thành ra các ngài nhìn cái người đó biết là cái người đó đã tu thiện nghiệp nhiều hay là ác nghiệp nhiều, cho nên các ngài thấy thiếu cái gì các ngài ba lăng lại, tức là phước và huệ. Người đó tu phước nhiều quá mà không có tu huệ thì các ngài khai thị cho mở trí huệ, mà cái người đó tạo nhiều tội ác thì các ngài chỉ cho cách phát lộ sám hối. Thành ra bữa nay thầy đem cái tờ này thầy khai giảng ra, mỗi một vị đệ tử của thầy mà muốn phúc lâm chung của mình mà được nhiều lợi lạc á, thì quý vị lấy một cái bản này, nhất là những người trong ban hộ niệm. Cái chuyện này thiếu thôi quý vị, yên chí đi, chúng tôi copy lại, đưa cho không sao hết. Mà nhớ kỹ, trong này tên họ, pháp danh và tuổi, ngày tháng, thì cái bản này tự động quý vị làm lấy. Rồi như hồi nãy đó, đừng có phát nữa con, chút nữa đã. Khi mà cô Hạnh Phước, cổ sợ là cổ có chồng công giáo, mà cổ rồi là cổ gửi cái đó cho thầy, thầy không có nhận liền bây giờ, tại vì hả mà gửi sư phụ đó, là sư phụ ưa, không có nói riêng nhưng mà ưa đem cái chương trình ra nói online. Chẳng hạn cô Hạnh Phúc trong này có mấy đời chồng, có chôn chĩa của chồng bao nhiêu lần tiền, hay là giật hụi giật gì nó sẽ phụ khai hết, phải không? Nói để giải nghiệp cho đệ tử, kêu là phát lồ, tức là phát lồ là nói rộng rãi ra, còn để cái kia là nói về là nó khỏi sám hối trước cho nó. Nhưng mà quý vị sợ thì quý vị viết một lá thư, quý vị không, trong ngày này quý vị bỏ trong cái bì thư kính, rồi quý vị siêu lại, nói cái này là tâm nguyện của em, khi nào mà em qua đời đó Hạnh Phúc là anh mới mở ra, phải không đó. Rồi bắt ông chồng thờ Đức Chúa, phải không? Thí dụ như vậy, cái đó là cái tờ di chúc khác, còn cái này là cái tờ mà liệt kể tích lũy nghiệp, tức là những cái gì mà mình tích lũy cái nghiệp thiện và ác của người sắp lâm chung, thí dụ như vậy ha. Để việc hộ niệm đạt được thành tựu như ý và tạo giúp cho sư phụ thông lai dễ dàng hướng dẫn trợ niệm và khai thị trong lúc lâm chung, hầu biết sám hối để tóc xả mê đồ, nương nhờ Phật lực để được đối nghiệp dẫn sanh cực lạc quốc. Kính xin quý vị quan hỷ phát tâm, kể lược lại đầy đủ chi tiết. Nếu mà tội nhiều quá thì ghi thêm mấy tờ, ví dụ như cái phần trong này khu số 1, một tờ chưa đủ thì tờ số 2, tờ số 3. Mà người nào thiếu thì vô đây kêu dùng bổ sinh 100 tờ cũng sẽ có. Mình ví dụ cái mục số 1 mình bao nhiêu tội, thí dụ trong này đầu tiên là mục số 1. Quý vị đã từng thọ tam quy ngũ giới chưa? Nếu có thì sẽ cho biết thọ bao lâu rồi. Tại vì có nhiều người thầy đi hộ niệm mà quý vị nó kẹt cái kéo càng ngỗng thế này. Đứa con thì đệ tử ruột của sư phụ mà bà già chưa quy y. Tới hồi vô đó, tới hồi không có pháp danh mà kêu thầy hộ niệm, nó trái cái luật nhân quả. Thành ra như bây giờ Diệu Quán là trưởng ban hộ niệm mà má nó chưa quy y. Thành cái đầu tiên, nếu mà người đó chưa quy y đó, thì lúc chết đó, mình nói với hương linh, mình sẽ làm lễ quy y cho họ. Hiểu thầy nói không? Khi mà được quy y rồi đó, thì quý vị mới đưa vô chùa được. Tại vì tôi kể cách đây, ở dưới làng Di Đà Indo của mình á, có mấy bà là cứ ưa kêu là nhập cư bất hợp pháp. Tức là cái làng của Di Đà của tôi và hệ thống tôi, vấn đề thờ vong thờ cốt không có lấy tiền. Nhưng mà nhiều bà đó thì họ không có rõ, chẳng hạn như là họ đi dự pháp tu rồi họ thấy cái chỗ thờ đẹp quá, mà họ sợ, họ không có biết là mình phi, cái họ lén lén, cái họ xách hụt cốt họ đặt vô, rồi lâu lâu họ lấy cái hình họ đặt vô, cái lâu lâu thì giờ thì kiểm thì hỏi nè, tại sao không có pháp danh, tại vì thường thường thì đặt pháp danh thì biết, phải không? Cái cô Hồng Huệ của nó giả tưởng nó di dân bất hợp pháp, con không biết, tự nhiên lâu lâu á cái con lên, nó con thấy nó lòi ra 5 tên, ví dụ như cô nói tháng này tự nhiên 7 tên, sao cho lên 20 tên, không biết từ đâu đến. Cái tôi mới lên tôi giải hộ pháp, tôi nói cái này rất tội nghiệp cho mấy cái hương linh, tại vì khi quý vị đưa kiểu này đó, người ta không có để vô được, ta đi vòng vòng, ta đi vòng vòng dần, người ta giận, ta không có được, mà không có, không phải là Phật tử, không có vào chùa được, hộ pháp không có cho. Thành ra thầy giải, thì giấy cái quý vị biết, vài ngày sau cái tự nhiên thấy con bà đi ngang cái chỗ mà cái miếu thờ Địa Tạng, cái té cái rầm, cái bà đã té cái rầm, cái bà té mà không có mặt thầy, tại khi thầy giấy là thầy giấy đúng thầy có đó thôi, nhưng mà khi thầy về rồi thì cái bà đó bà té rồi, quý vị biết không, cái mặt bà nó quằn, nó có cái quằn y chang như ông Tiêu, tức là quý vị nhìn ông Tiêu, quý vị mà ông Tiêu họ vẽ đó, nó có quằn, nó có sừng rồi, nghĩa là nó té sao mà nó sưng cái máu lên, nó nổi như vậy. Cái thầy bữa nay thầy quán nó, cái bà nó té mà cái mặt ghê quá, tự vô nó đúng rồi, ông Tiêu Diện đại sĩ đó. Tôi hỏi nè, có đưa di dân bất hợp pháp không? Dạ có, mấy đứa, dạ 5 đứa. Tôi nói vậy lên sám hối đi. Bắt đầu sám hối xong là nó lặng liền đó quý vị. Thành ra cái đó là những cái mình không nên làm. Thành ra phải chưa có pháp danh á, là mình bắt cái điều kiện á, mà thầy có cái tụng phu qua cách mấy mà con chưa thọ giới đó, thầy không thể nào kéo tụi con được hết. Thầy nói thẳng, thầy từ chối, tại vì có tụng cũng không ích lợi, người đó chưa quy y Phật. Thành ra lúc đó mình phải truyền giới, và khi cái hương linh lúc đó đó họ biết họ chết rồi, họ thấy có địa ngục của mình, tốt chót cho họ quy y. Vậy truyền giới qua ai? Thì khi đó có bàn thờ, bắt những đứa con của họ lên quỳ đó, thì bây giờ cái thân họ và họ không còn cái thực thức, nhưng mà chính những đứa con này là từ cái bụng họ sinh ra, thì chính những đứa con này đó là sẽ giữ giới. Thì nó có cái kỳ rất là kỳ cục lắm, kỳ đó thầy đi hộ niệm ở bên Fresno, thì cái ông này đó, ông nói là tôi á có tật là uống bia, thành ra tôi hồi đó tôi không có chịu quy y. Thì thầy hỏi trong 5 đứa con có đứa nào mà không uống bia không, thì 4 đứa uống bia, có một thằng nó không thích uống bia, nó nói là con uống bia vô con trong té con xỉu máu. Còn tao nói rồi con giữ cái giới cho ba con uống bia được rồi. Rồi cái hỏi cái thằng thứ hai, hỏi ổng nó còn giới gì nữa, dạ ổng coi như là có cái giới mà coi như là ổng có chửi vợ chửi con. Thì tôi kiếm trong đó nguyên một vàng đó, thì thằng nào nói là con cũng khẩu nghiệp dữ lắm. Có một thằng á, nó bị cái bệnh là Mông Cổ đó, quý vị biết không? Cái bệnh mà chậm phát triển, cái mặt nó giống nhau hết, quý vị biết kêu là bệnh Mông Cổ đó. Thì thằng đó nó nói không được. Thì nó nói con giữ giới là không có chửi người ta được, nó già được. Gật đầu. Thành ra thầy lựa 5 đứa con giữ 5 giới cho ổng. Thấy không? Thành ra thọ như vậy là coi như mỗi đứa giữ giới cho ba. Thì ông nói vậy là tốt, không biết vậy. Hồi đó tôi năm thằng đi vô thọ giới, tôi thọ rồi. Ông không giữ được cái giới nào hết á. Hoài có cái giới ông giữ được á, là ông này có cái giới là chung tình với vợ thôi, không có tài dâm thôi. Còn 4 giới kia là ông phá hết, ông không dám giữ. Thành ra tôi dẫn 5 đứa con vô nhận. Thì cuối cùng kiếm cái khẩu nghiệp đứa nào nó cũng giữ dần cho miệng. Nó có thằng đó là nó nói không được. Thành ra thầy cho nó giữ cái giới không có khẩu nghiệp, nó ok liền. À. Thành ra bây giờ hiểu rõ không? Thành ra mình không giữ được cái giới nào, mình lựa mấy đứa con nào mà nó giữ được cái giới đó truyền. Quý vị mà chưa quy y là phải ghi trong này. Quý vị đã từng thập thiện chưa? À, mà thọ từ bao giờ nhớ? Không nhớ ngày tháng thì đã có thọ rồi, nhớ năm nào. Thứ ba, quý vị đã từng thọ Bồ Tát giới chưa? Nếu có cho biết bao lâu, tại vì mấy cái bà Bồ Tát này nó phạm dữ dội lắm. Thấy không? Tại vì tôi để ý là mấy bà mà vô mà cái mặt sần sần vô ngồi, vô ăn bằng cơm, hỏi tại sao cô buồn? Con Bồ Tát mà cho con ngồi dưới này, rồi chạy lên ngồi trên. Thì bởi vậy Bồ Tát trên này có một mình, quý vị thấy Bồ Tát Tiên Hóa ngồi nè, Bồ Tát Quan Âm, mà có chỗ nào dành cho Diệu Trung nữa? Thấy không? Thành ra mấy bà Bồ Tát là chỉ có ngồi bồ đòn thôi. Thấy không? Thành ra, tại vì quý vị nghĩ coi 5 giới mà còn phạm mà muốn gì mấy chục giới. Thành ra vô đây thành thật khai báo với Phật A Di Đà đi, để mà sám hối không có gì hết. Rồi quý vị từng tạo tốt sức gia giai dân chưa, thì cho biết đã có tu mấy lần để thầy biết, để thầy khai thị nè. Tại vì khi đó quý vị đã có thọ xuất gia giao duyên thì thầm nghi thức lễ theo một vị tăng, và thầy làm lễ đắp y lại truyền giới cho quý vị. Quý vị hiểu thầy nói không? Quý vị được thờ trong khu vực của chùa. Và khi tôi nói rõ luôn, ở làng Di Đà Inido bây giờ được quyền, nhà hoàng đã cho phép đưa về làm lễ trong chánh điện, nhưng mà người đó chưa từng xuất gia giao duyên không được đưa vào trong chánh điện, đó là luật Phật. Thành người đó đã tu giao duyên rồi thì thầy đắp y đắp áo lại rồi thì được vô đưa vô đó làm lễ, hiểu chưa quý vị? Còn không ấy là chỉ đưa vô và nằm ở cái phòng mà của Địa Tạng thôi để làm lễ đó thôi. Thành ra cái quyền lợi của người xuất gia giao duyên, một lần xuất gia giao duyên thì lúc đó thầy lâm chung thầy truyền giới lại, thì cái người đó không mặc áo Đà La Ni mà người đó đắp y, quý hiểu thầy nói không? Rồi sau khi đi vào thiêu thì phủ y giống như phủ cờ vậy đó, và truyền giới lại thì mới được vô chánh điện. Những vị nào đã có từng giao duyên rồi thì không sao hết, được đưa vô chánh điện nếu mà ở với lại Di Đà Nido. Rồi thứ năm, cái câu này nè: trước Tam Bảo xin quý vị phát lộ sám hối những giới mà quý vị đã không giữ được sau khi tạo giới. Cái này quý vị ghi rõ ra đừng có giấu. Lúc đó thầy mới tụng kinh coi như là lương hoàng sám, thầy bắt những đứa con xin gì mẹ gì cha mà sám hối cho mình cho nó sạch cái nghiệp đi, mình mới đi được về cõi Phật. Rồi thứ sáu là cái phần này là quý vị liệt kê nhiều lắm nè, liệt kê những việc làm công đức phước thiện và thời gian đã góp nhặt như đi chùa tụng kinh, làm ban hộ niệm, ban nhà bếp, rồi tất cả ban hương đăng. Nhưng mà những cái ban này đó tội cũng nhiều mà phước cũng nhiều nữa, nhất là ban nhà bếp nó tội nhiều lắm đó, thiệt. Tại vì cái chỗ đó là cái chỗ mà dễ thì dễ tội nhất, tại vì mình lau khô, mình nấu nướng đủ thứ chuyện, mà nhiều khi một cái bà nào đó bà thiếu cái chén, bà súng sinh cái chén không biết, tôi bắt cái đi chỗ khác là coi hết rồi đó, hiểu không? Nhiều khi cái bà nào bà thấy ngon quá bà xin tu vô ăn một đã sao còn xin là cờ hết phước. Thành cái đó là quý vị cẩn thận đó. Rồi chia phe chia nhóm, mà những ban hương đăng cũng vậy đó, chia cho nghĩa là của ngon thì mình cho phe ta, mà của dở cho phe địch đó. Đó liệt kê cái này vô, trong này đã từng làm ban nhà bếp, ban hương đăng coi như bao nhiêu đó, cỡ như Tông Thợ Tường nhớ nha, ghi cho rõ vô. Rồi Nhân Phượng nữa đó. Rồi thứ bảy là liệt kê các nghiệp báo mở hoặc ác hoặc thiện trong quá khứ và hiện tại qua công việc làm ăn. Cái này mới nói rõ ràng, những cái người nào mà làm cái nghề sắc sanh á là kêu là không được chánh nghiệp mà kêu là ác nghiệp. Ở trong Bát Chánh Đạo nó có cái là chánh nghiệp và chánh mạng, phải không? Ở trong này Tôn Thọ Tường là ác nghiệp đó, cắt bao nhiêu con luộc quay, bao nhiêu con vịt quay, bao nhiêu con heo kê ra trong này, nếu mà đủ không đủ trang thì xin tiên nó cho 100 trang in ra. Thành ra cái đó là phải ghi rõ. Thật ra khi cái này rất là quan trọng rồi, mình không có tội nhưng mà mình làm cái nghề cho dai cũng là có tội nữa đó. Rồi cái nghề mình bán thiện nghiệp, mình bán dealer xe, cái xe đó thay gì đó giá có 30 ngàn mà mình đón mà mình dỗ mình dụ nó hồi lên nó 40-50 ngàn, thì nó vài bữa cái nó lại cái là trốn. Bán nhà cũng vậy nữa, nhà lũng chỗ này hư chỗ kia, cái bắt đầu ký xong cờ lô escrow cái là kêu trốn, hiểu chưa? Cái đó là phải khai ra hết. Rồi vậy là cô cũng là ghê vô đây hết, cô cũng đây cũng 10 trang. Không, cái đó là thật sự, cái này không có khai giáo được nha, tại Đức Phật Di Đà biết không vậy? Biết hết. Mình khai giáo như lối với nhà băng thì được, phải không? Nhà băng là coi như làm steak in khôn, rồi làm giấy, nó bị YouTube giả được hết, nhưng mà cái này làm giả không có được đâu, phải không? Hoặc thấy người làm, con vui mừng theo đó cũng còn có tội, chứ không gì đi thu tiền cho. Vài bữa nữa tôi nói tôi cho dai 10 chấm tôi cho vừa trung, đi thu tiền giùm tôi. Dạ. Thứ 8 là liệt kê các nghiệp báo đã và đang thọ nhận. Cũng như mình nói là tôi bây giờ đang bị cái nghiệp như vừa rồi đó, thiện giải nó cái nghiệp uống nước không được. Chúng coi cái nghiệp ung thư bao tử. Cái nghiệp thiện báo bây giờ là con bị ung thư máu. Cũng vì cái gì đó để mình coi phải kê rõ là cái bệnh mình chứ. Lúc gần chết đừng có giấu nữa nha. Bây giờ có gì giấu cho lúc đó đừng có giấu. Phải khai ra hết. Thấy không? Nha. Đó, bệnh tật nè. Thứ 8 là liệt kê các nghiệp báo đã và đang thọ nhận qua khổ nạn, tai ách, bệnh tật của mình. Mình đang bệnh gì, kể thiệt ra. Đó. Rồi cái thứ 9 là liệt kê các nghiệp ác, thiện và ác trong các đời quá khứ đã thể hiện qua ông bà cha mẹ của mình. Thí dụ mình không có làm nghề đánh cá mà cha mẹ mình làm nghề đánh cá. Mình không làm nghề giết heo nhưng mà ba má mình làm nghề coi như là đồ tể giết heo. Mình sống nhờ cái tiền đó, hiểu chưa? Rồi thành ra mình phải kê ra như vậy. Kê ra để chi? Để mình sám hối cho quan gia trái chủ, cho ông bà mình. Rồi những cái người mà giết heo, giết gà thì là quan gia trái chủ rất nhiều. Tại vì mình tụng kinh, mình phải cầu siêu cho những người này nữa, chứ không phải những người này không. Thành ra kể cả ông bà cha mẹ mình cũng phải kể ra. Rồi thứ 10 liệt kê những chướng duyên, phiền muộn, đau khổ cá nhân đang dằn dặt, vướng mắc trong tâm tư, đang cầu mong được tháo gỡ buông xả. Ví dụ như hồi đó mà coi như Quảng Hạnh vẫn còn tức cái con vợ nhỏ ở Việt Nam, tức cái thằng chồng của mình đang bán nhà để lấy tài sản hết về bên đó, thì phải nói rõ trong này còn giận hồi xưa đó, giận sống để bụng chết mang theo, bây giờ coi như là sao? Sao chết mang theo sống để bụng? Phải ghi cho rõ ràng. Ghi cái đó là cái khúc mắc đấng là thầy khai thị mới được ghi, ghi trong này lúc đó thầy mới làm sao cho họ buông xả. Rồi cái thứ 11 á, liệt kể những ưu phiền hối tiếc và mong đợi về cái thành viên trong gia đình mình đang trong đứa con trai, mình đang trong đứa con gái, mình chẳng hạn chú Sơn và Hấp Hối đang trong bà vợ Việt Nam đi qua, hiểu không? Phải kê khai ra đó. Mà bà vợ nào mới được, chứ nhiều khi nó lộn trong chứ nó lộn rồi chết. Chú A cũng vậy, bà vợ Tây Ninh hay là bà vợ người Huệ ở đây? Rồi nói ở Hoa Kỳ thì nói bây giờ hai bà đều ở Hoa Kỳ hết. Đó, thành kê rõ là trong này đó, để cho tôi phải là làm gỡ rối tơ lòng lúc lâm chung, thấy không? Rồi trong con trong cháu, thật ra những cái người này mà không kê khai ra đó, họ không có chết được đâu, mà họ mắc họ trận trắng luôn quý vị. Rồi sau đó thầy hỏi tại sao ông này tôi tụng hoài vẫn mở, sao cùng thầy nói ổng còn nuối tiếc một đứa kia, thì cái thằng kia nó nói là con về không có kịp, con đang kẹt chuyến bay, tôi bắt điện thoại tôi nói, tôi đưa vô lỗ tai không nghe hết. Nó kể xong xuôi chút sức từ từ mắt nhắm lại. Thành những cái này phải gỡ, chứ không phải vô mà vừa quán A Di Đà Phật rồi đến ta gặp quan gia tới chỗ nó đá đó, từ đứa sách đầu dục đuổi chạy, cái đó không có được, thấy không? À. Rồi cái này là phần số 12 này, rất là quan trọng nè. Liệt kể các thành viên trong gia đình mà khác tôn giáo. Nhớ nha, cái này nhiều khi đó, nó qua đây nó lấy chồng Tin Lành, nó lấy chồng Công giáo mà nó chống cái chuyện này. Tại vì thầy đã từng đi hộ niệm rồi. Ba đứa đó thì theo Phật, bốn đứa thì theo Công giáo, rồi lúc hộ niệm trong này nó quýnh lộn nhau. Nó quýnh rầm nên nó cản trong này, nó không cho vô. Đó. Rồi quý vị đó, cái đám vừa rồi đó mà thầy mới đây cách làng đó, đám Bổn Thiện Sơn đó, hỏi quý vị vừa vô thấy ổng trừng trắng ra mà ba cái tướng địa ngục luôn, hỏi sao vậy? Thế ra là con cháu gây lộn đến nỗi kêu một đứa bắt cảnh sát ở trong tù làm sao mà ổng được, phải khai thật với thầy. Thì thầy kêu bảo lãnh cái thằng đó ra rồi nói dịu dịu rồi ổng mới chịu. Quý vị thấy con cháu quýnh lộn nhau mà đến nỗi vấn đề mà hộ niệm đến nỗi một đứa bị cảnh sát bắt thì làm sao ổng xìu đây? Mà vô đó mình không hỏi họ giấu hết. Mình thấy tại sao ba tướng là địa ngục hiện ra, thì họ nói thiệt sao kêu cái thằng nhỏ đó ra, bảo lãnh thằng đó ra đeo ra liền đi. Thành ra những cái này rất là quan trọng cái gì? À, cái vấn đề mà liệt kê cái phần số 12 các thành viên trong gia đình mà khác tôn giáo hoặc bất đồng ý kiến cũng như thượng ý sẵn sàng ủng hộ thực hành nguyện ước của mình. Nhiều khi mình muốn được hộ niệm mà họ mấy đứa con nó không thích. Nó kêu cảnh sát đó, thầy đã bị kêu cảnh sát rồi chứ không phải đâu. Nó sử dụng cái quyền làm con kêu cảnh sát đuổi mình ra. Dẫn đâu. Thứ 13, tâm tư ước vọng muốn được giải bài và thực hiện cho các thành viên trong gia đình mình muốn ở khi mình chết, cái tâm tư mình muốn thế nào? Con mình, các con có khóc không? Tài sản phân chia như thế nào? Là cái này tự quý vị nghĩ ra nè. Thứ 13, cái điều 13 là tâm tư ước vọng muốn được giải bài và thực hiện cho các thành viên trong gia đình. Các thành viên gia đình nghĩa là chồng, vợ, anh em, con cái, quý vị hiểu rõ không? Thì theo quý vị nguyện đức. Thứ 14, giải bài niềm tin hiểu biết của mình về Đức Phật A Di Đà, tức là mình hiểu Đức Phật A Di Đà thế nào, mình tu tịnh độ thế nào, luật nhân quả mình tin không, các cảnh giới trong lục đạo luân hồi mình có sợ không, mà mình nói rõ để cho coi như thầy biết cái trình độ quý vị tới đâu rồi, cái sự hiểu biết của gì là về Phật pháp, cái phần 14. Và cuối cùng là cái phần 15 rất là quan trọng, các nguyện ước cuối cùng muốn gia đình thực hiện cho mình trước và sau khi lìa đời. À, trước khi mình bệnh hoạn thì phải làm cái gì? Khi mình lâm chung, phải làm cái gì cho mình? Mình có những nguyện ước à? Bao nhiêu tiền mình làm phước? Bao nhiêu tiền mình bố thí? Thành ra khi mà quý vị, ví dụ như Diệu Trung đó là để lại 5.000 cho làm phước, nhưng mà Diệu Trung á, ở trong này Diệu Trung có những cái nghiệp nào thì nói con này, mẹ con tụng, Diệu Trung ấn tống hoài rồi, nó mẹ con á, ấn tống nhiều rồi, mà còn thiếu cái khác, phải không? Thành ra mình phải coi cái ba lăng con này, thầy nói thầy rất comment là con phải ba lăng là cái này, chứ tập trung hoài cái chuyện ấn tống kinh, tại vì trung giờ ấn tống kinh rất là nhiều rồi, nhưng mà thiếu cái phần khác, thấy không? Thành ra mình ba lăng lại, tức là tu huệ quá nhiều mà cái tu phước không có thì mình ok làm chuyện khác. Còn coi trong gia đình này mà xuất xứ từ sắc sanh á thì phóng sanh đi, Nó thật ra những cái chuyện này là cái điều thứ 15 rất quan trọng. Thành khi mà mình, quý vị thấy khi mà một người thầy mà đến nắm được cái tờ này, chính tay người đã đưa mở cái bao thư ra, là quý vị dán niêm lại. Niêm lại rồi quý vị để lại dành cho thượng tọa Thông Lai. À, sư phụ của tôi khi đó thì vô thầy mở ra, cái thầy nói, bây giờ ba con như vậy đó tụi con. Chỉ mà lấy kinh Lương Hoàng Sám ra tụng sám hối trước. Xong xuôi rồi bắt đầu tới ba cái truyền giới hay cái gì đó, đủ thứ chuyện hết. Rồi bắt đầu thầy coi cái gì là tụng Địa Tạng, tụng cái gì rồi cho quan gia trái chủ sao. Thì bây giờ quý vị nắm cái này rồi đó, bắt đầu thầy mới đi vô cái triệu chứng mà sử dụng cái này và những cái thổi tướng, những cái mà trạng thái của người đó trước khi chết sẽ như thế nào. Thì cái ban hồi niệm hay nắm rõ cái này nhất. Thì bây giờ quý vị nắm được cái tờ này là quý vị nắm được cái chìa khóa của người đó hầu như cả cuộc đời, tức là tích lũy nghiệp, thiện nhã. Để mình là cái người biết họ nấu canh mà mặn quá thì mình thêm nước, mà họ nấu lạc quá thì mình thêm bột ngọt, hiểu chưa? Đó. Thì muối vô thành ra cho nó ngon. Thành ra quý vị không thấy người nào giống người nào đâu. Thì cái này là cái rất là, khi mà thầy thấy cái người nào mà họ, thầy là hộ niệm mà họ còn tỉnh táo đó, mà họ giết được á, mà giết vô đây nè, coi như đỏ những cái viện, thì thầy hộ niệm chỉ nửa tiếng là họ có kết quả liền. Mà những người mà vô đó kiểu như mà dịu quán á, mà bà má nó chưa quy y ha, là coi như thầy trò tụng nhiều khi 2-3 ngày như bà không chết mà mình chết, cái ban hộ niệm chết. Đã từng bị những cái đám đó rồi, thầy Tệ Minh, ông Tệ Hạnh, rồi ông Tệ Quán tụng gần chết luôn mà bà già đó không chết. Kỳ đó bà Mai Thị Khuê đó, quý vị nhớ không, tụng 1 tháng trời mà không chết mà mình cũng chết luôn. Đã chết rồi thì coi như là để là dead reading, tức là người này không có, mình không biết sao hết. Dùng gì nữa, bởi vì thầy đã bị rồi, con cái họ ghi tầm 7 tờ, họ ghi toàn là ba, họ ghi nổ không, tại lúc nào họ cũng nghĩ là cha họ tốt không á. Họ nói ba con có đi chùa, ba con có ăn chay, ba con có niệm Phật, đủ thứ chuyện tốt không, cái giờ cái hồi ra phát tang lồi ra 4 đứa con 2-3 dòng. Đâu ra vậy? Dạ, này con riêng của ổng, tôi sống khai vô trong này, thấy không? Khai hết. Tại vì thầy đó bị rồi, tự động ổng này ba con tốt lắm, được đó, ba con cả đời thương vợ thương con, đùng cái hồi phát tang nó xé có 18 cái, hồi năm 4 nó hồi sao giờ, vòng 1, vòng 2, vòng 3, bây giờ nói đây cái đụng chạm tới ông già chồng của Tôn Thọ Tường nữa. Phải không Tôn Thọ Tường? Ổng thẳng 20 vợ. Còn tới hồi Thiện Châu á, 2 tờ giống như là 2 vợ đâu, 2 tờ mới ghi hết số vợ. Đó là sự thật, bởi vì ông nói là chỉ ghi sau khi quy y Phật thôi. Còn Thiện Châu mà coi như là trước 75 là chết rồi. Và bây giờ quý vị lắng nghe nữa, nãy cái tờ này rất là quan trọng đó. Thành ra thầy rút kinh nghiệm hồi xưa khi nào vô tới nơi thầy áp dụng, nhưng mà lúc đó quý vị viết gì được nữa. Thành ra bây giờ tỉnh táo mình ngồi, cái này nói sự thật nha, để mình muốn cứu quý vị đó, để coi như khi đó là mình phải áp dụng kinh gì trước, kinh gì trước, kinh gì trước, kinh gì từng một từng một. Cái rồi là người đó tự nhiên mà vừa làm xong cái này là thấy cái thổi tướng nó đổi liền, là đổi liền, là coi như quý vị mà hầu như mà nó sử dụng đứng cái này đó, là cái người đó là dễ dặn sanh lắm. Tôi bảo đảm quý vị rất là dễ dặn sanh, mà họ phát lộ sám hối đều bây giờ chót đó. Kê khai ra thì cái gì thầy hướng theo này sử dụng kinh thôi. Mình sám hối rồi bắt những đứa con ra thành 2 cái bàn bắt sám hối liền. Thì bên đây tụng, bên đây chúng tôi tự tăng ni chúng tôi tụng. Mà hồi xưa thầy chưa có kinh nghiệm đó, bà Mai Thị Khuê quý vị biết không, 1 tháng trời 30 ngày, tới hồi cuối cùng đó bà không ăn không uống tới 29 ngày mà vẫn khỏe như thường, quý vị kinh không, càng ngày bà càng đẹp. Rồi đó hồi cuối cùng bà hỏi trên đó có cầu tiêu, cầu tiêu là cái gì sao, rồi trên đó có ăn tiền già tiền bệnh, mới hỏi đủ thứ trên trời hết. Rồi hỏi thầy Linh, thầy chết chưa thầy biết đi. Mà lấy kinh Phật ra nói, móc từ trang ra vậy đó. Bà dữ dội đó, bà Mai Thị Phê đó, là cái đám đầu tiên. Ở Philippines. Dạ. Đâu sao đâu, bây giờ cô đó lúc thì đi làm nail, lúc thì đi làm tóc, phải không? Lúc thì đi làm cho dai, lúc thì đi làm dịch quai, lúc thì đi coi như cắt cỏ. Nhưng mà cái nghề nào hiện tại cô đang làm mà lúc cô chết là cái nghề đó? Hiện tại là cô Amen hay là cô Lê Phật? Vậy thầy biết Phật rồi. Cái nghiệp cuối cùng cô có chục bà vợ, tôi chỉ biết bà vợ bây giờ thôi, phải không? Nhưng mà ông Nga phải ghi vô cái bụng tiền đó. Ông Nga có ngồi đó không? Vợ tôi thương ghen lắm, phải ghi vô. Cô Nga không ghen hả? Nhớ nha quý vị. Cô Nga không ghen nha, có gì làm chứng nha. Chú Nga, bà có ghen không? Ông nói thiệt đi. Tại có người mét thầy đấy nè, nói cô Nga biết Phật pháp như vậy mà bữa đó con Hạnh Phước á, nó cả cả giùm Nga, nó giận giỡn nè, nó cô mặt cô nổi máu bồ đề gai lên vậy hả? Mà con Hạnh Phước là nói tự nhiên lắm, nó thường thiền. Phải không? Mà có không? Bữa đó cô có giận phải không? Nhưng mà đó là cái kế thôi. Mai là ở chùa đó, chứ ông ở nhà là ông chết chứ tôi. Nhiều khi Hạnh Phước là tự nhiên nói chuyện rồi vơ vơ vậy nè. Nhưng mà đó là cái cớ thôi. Thế giờ mấy mốt mà tôi đọc cái tội ra khai ra rồi đọc ra Hạnh Phước đó, ủa sao tôi không biết hả? Mấy mốt cái chung ngay vô ghi là vợ tôi ưa ghen với Hạnh Phước, chứ đọc Hạnh Phước trong mặt hồ niệm, ủa ghen là nào vậy? Mà miễn có thôi chứ. Hỏi 1-800 rồi biết liền. Mất gì mà ghen, giận chút thôi chứ ghen gì. Bây giờ kêu sư phụ. Rồi, bây giờ đi vô cái chuyện nè. Bây giờ lắng nghe cái tờ mời cái này là có 15 mục cái gì chút nữa thiếu thì thầy đưa copy ra, tiên copy ra thôi, không sao, chuyện nhỏ. Con người khi mà lâm chung, quý vị để ý, nhất là những người trong ban hộ niệm nè, quý vị để ý ngay cho bản thân, lúc sắp chết á, mình hôn mê lắm. Quý vị nhớ những người mà đi vào ác đạo là người đó không có tỉnh. Cái người mà tỉnh tới giờ chót á, cái người đó mới có cái chen đi về cực lạc và các cõi trời cũng tỉnh tới giờ chót nha quý vị. Nhớ nha, lúc chết tâm thần không điên đảo mà mình lại mình hộ niệm mà cái người đó mê mang là cái người đó là đi vào ác đạo rồi, không biết địa ngục là quỷ súc sanh. Nhưng mà cái người đó khi mà lâm chung vào ác đạo đó, Đức Phật nói là hôn mũi như là họ, là như họ mê mê vậy đó, họ nói gì họ cũng không có nghe. Lúc ấy cái ý thức họ không có phát hiện được mình nói cái gì hết, mà họ quơ quạc, kêu là bắt bốn đó quý vị. Cái đó là một trong những cái thổi tướng mà quý vị vô mà thấy họ quơ vậy nè, họ quơ vậy, họ nói sạp, tức là lúc đó quan gia tái chủ lại bắt họ đi và họ bắt đầu họ đẩy. Thì trong khi mà cái vấn đề đó đã như từng rồi thầy giảng đó, ngay chỗ mình còn sống đây mà con ma nó có thần lực để nó dẫn mình đi vào bụi để mình ăn cứt gà, ăn bụi như con gia đình con có người đó, mà nó nhốt rồi quý vị, mình đi ngang đó mình không thấy nha quý vị, mình đi bao nhiêu người tìm cũng không thấy, chỉ có con chó mực thiệt nó sủa là đi, hoặc là vị thầy tụng kinh thì nó lại thì nó mới đi thôi. Mà con ma đó mình còn sống mà nó còn làm cho cái cà sáp đất là thành đồ ăn, thì khi mình chết mình nằm đó bị gì dễ không quý vị? Trong kinh Địa Tạng nó nói lúc mình sắp chết vô số loài quỷ thần nó muốn đưa mình vào ác đạo. Thì cái đầu tiên á là nó dụ mình, nó hiện ra cha mẹ. Thành quý vị để ý khi mà nó kêu cha kêu mẹ là đó, quý vị thấy họ thường thường á họ thấy được người cha mẹ của họ đã chết trở về rủ họ đi. Thì cái tâm lòng mà mình thương cha thương mẹ là bắt buộc là mình dễ đi lắm, đi theo là mình đỏ liền. Quý vị nhớ nè. Lúc đó họ không còn làm chủ được. Rồi họ bắt đầu tất cả những quan gia trái chủ nó hiện ra, nó sợ mình, nhất là nó sợ rằng mình sẽ đi vãng sanh là mình giật nợ đó. Thành ra kéo lên nó làm. Thành cái vị thầy đầu tiên mà thấy như vậy là lập một cái chỗ mà tụng kinh, nhớ trong cái sớ là phải hồi hướng cho quan gia trái chủ của cái người này. cũng như thầy khai thị cho thiện giải, thì nó xin quan gia trái chủ cho thầy khất nợ vì cái hương linh này để mà sẽ trả nợ sau chứ không phải giật đâu đó. Thành ra khi làm cái gì cũng phải nhớ đó. Bấy giờ nghiệp lành nghiệp dữ coi như hiện ra, và coi như các loài mà quan gia trái chủ nó hiện ra nó dẫn mình đi, và thân từ từ chết, thần thức đi, mắt chết trước, kế đó một tiếng đồng hồ đầu là con mắt chết trước. Thành khi bác sĩ mà họ khám mình á, họ ơ rồi con ngư có không quý vị, nếu mình nở là chết rồi. Kế đó tới lỗ tai mình kêu mà không còn nghe nữa đó, bởi vì khi mình kêu tên mà không nghe là lỗ tai chết rồi. Một tiếng đồng hồ sau đó cái lưỡi đứng nói không có được nữa, một tiếng đồng hồ sau là cái thân rờ không có biết gì nữa, rồi một tiếng đồng hồ sau cái tiếng thứ sáu là cái ý thức mình không còn biết nữa, mà mình cái ý thức nhảy ra từ thức thứ sáu trở nên á là khai thị, người ta bắt rất nhẹ. Thức thứ sáu lúc đó đã ra ngoài rồi thì nó rất là lẹ, mình nói cái gì người ta hiểu hết cái đó. Còn chết từ 1 giờ tới 5 giờ đó, quý vị khai thị người ta mơ mơ màng màng, người ta không có nghe được. Sau khi lúc này chỉ toàn bộ từ 1 giờ tới 5 giờ là tụng cho quan gia trái chủ, nhớ tập trung từ 1 giờ chết đứt hơi, dụ như mình đứt hơi vào lúc 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ tới 5 giờ, tới 6 giờ là 5 tiếng đó là tập trung. Tại vì cái người chết đó họ chưa có ra hết hẳn thành nó, họ lỡ cỡ giữa thế giới người âm và người dương, thành ra có mắt mà cũng không thấy được, mà có tai cũng không thấy được, mà có mũi cũng không nếm được, mà cái miệng nói không được, cái thân cũng không biết, cho tới cái thức thứ sáu ra. Tiếng thứ sáu là bắt đầu tập trung cho đương sự nha. Chúng ta cứ làm hoài à, trong này nói rõ là từ khi đất hơi thở mình phải lấy đồng hồ cho đúng, mà thầy đã canh mấy cái đám rồi. Mà cái đám vừa rồi đám thiện giải cũng rất là hay, là chết đó, đúng cái giờ đó, nó nói sai 15 phút là đúng cái giờ mà nó xuất ra thứ 8, máy thầy đứng liền, cái máy này đứng máy liền. Vừa rồi cái đám của cái ông Thiện Sơn đó, là ở tại Indo đó, là nó coi giờ trật, tại vì nó canh đã lúc mấy ngày, tới giờ chó cô Hồng Đức cũng về rồi, cái mệt đuối chết, thường thường chết cái giờ đó đó. Chết cái giờ mà mình con cháu đi vô ngủ chút nghỉ này, chết không biết. Nhưng nó đón là cái cô Hồng Đức của nó là con hộ niệm, lúc đó là mấy giờ đón vậy thôi. Nhưng mà khi mà làm phô qua đó, cái canh giờ trật là cái máy đó, nó ra cái trục liền. Coi như đúng cái giờ thứ, cái lúc mà làm cái chết rồi đó, thì qua thì làm thì đúng. Đó, phải nhớ sai nửa tiếng đồng hồ. Thì đúng cái nửa tiếng, đúng 8 tiếng đó là nó nóng lên cái trán một cái là cái máy thì xích đau liền. Nó xích đau toàn bộ những cái electronic, tại lúc đó cái thức thứ 8 mà đang nó mạnh sao thầy biết mà. Thầy đang đứng thầy rờ trên đầu người ta, mà thầy làm phô qua khi họ ra cái lòng có cái điện gì đó. Mà nó làm như cái điện mạnh, nó làm coi như toàn bộ cái dàn máy này đứng liền. Sau khi xong rồi chút xíu cái máy quất lại. Ba thiện tôn cũng vậy, là cũng đứng máy. Rồi thằng thiện giải cũng vậy, cũng đứng máy. Và vừa rồi ông Thiện Sơn cũng vậy. Thành ra khi mà cái ban hộ niệm làm ơn hỏi cái giờ chính xác cho thầy. Tại vì biết cái giờ rồi đó thì mình làm phô qua mới chính xác được. Làm phô qua mới chính xác được. Còn nếu chặt cái giờ đó này nó hơi cực khổ, phải làm lại. Làm lại mất thì giờ lắm, phải làm lại từ đầu. Thành nhớ sau khi đứt hơi rồi, từ nếu mà cái người họ kê khai cái này nó họ nhiều cái quan gia cái chủ quá đó, thì mình phải tụng từ 1 tiếng tới 5 tiếng là hầu như mình hồi hướng cho cái người quan gia trái chủ của người nhiều. Thứ tiếng thứ 6 đó bắt đầu khai thị thiệt nhiều lên. Khai thị chúng nó hương linh. Thức thứ 6 nó ra rồi. Tới cái hồi mà thức thứ 7 nó ra đó là mình phải, cái tâm chấp ngã của họ đó mình phải khai thị cho họ. Đừng có liên tiếp vợ con. Tại lúc đó cái tâm chấp ngã là họ rất là liên tiếp vợ con. Và quan trọng nhất từ cái giờ đó thứ 8. Thành ra bắt đầu thứ 7 tiếng đó, hồi xưa thì áp dụng là chết rồi 8 tiếng á mới là phô qua, nhưng mà trong mật tông này với Hòa Thượng Kiết Châu để lại 7 tiếng thôi. Trong thời gian 7 tiếng đó là phải làm, tại vì người ta nhớ không có đúng giờ thì mình làm mình cầu mai. Mà khi nào mình đeo máy móc trên người là tự động nó xách đau hết, những cái gì đó nó xách đau hết được cánh giờ đó. Cái lần đầu tiên mà trúng nhất á là cái đám mà con đi Oregon, con nhớ không? Cái bà mà mập mập giống sư cô đó là đúng giờ luôn, nó đứng máy, con nhớ không? Lúc thầy làm xong một cái đó là con thấy là nó làm như có ánh sáng nó xẹt trong phòng, cái là cái máy thì đứng liền. À cô này có chứng minh ở Oregon đó, cái đám đó là đúng giờ nhất, tại vì bà canh đúng giờ nhất, đúng không sai một phút đâu quý vị, đúng cái giờ đó là đúng 8 tiếng bụp liền. Thành ra là hồi xưa nó thì chờ 8 tiếng, mà 8 tiếng nó đã xuất ra rồi, cô hiểu thì nói không, thì làm phô qua nó không có mạnh, mà khoảng 7 tiếng bắt đầu thử được rồi, thử thổi tướng được rồi, thì bắt đầu nếu mà họ nóng ở ngực thì dưới khả năng mà dưới này đó, nếu nó mới ngực mà có cái tờ này tụng nửa tiếng, tụng nước tiếng là nóng lên trên liền. Còn nếu mà họ nóng từ cái bụng chưa dễ ăn đâu. Nhưng mà nếu mà có cái tờ này sám hối rồi đàng hoàng vẫn cứu được. Cái ông mà chết vừa rồi nè, ổng tới ba tước địa ngục luôn á. Vậy mà làm tụng cái nửa tiếng á, sau khi phát lộ sám hối bắt con cái đồ vô quỳ bến ở trên giường rồi khai thị đó. Vậy đó là thầy chỉ khai thị một cái câu rất là đơn giản. Ông có 10 đứa con thì thầy nói Hương Linh ơi, Hương Linh nghe đây, trong 10 đứa con này nè, nó quýnh lộn, nó tranh giành nhau để mà nó giành quyền và để mà đưa đi nhà thờ hoặc đưa đi chùa. Nhưng mà giờ Hương Linh là đệ tử của thầy, giờ chốt ba con đi vào trong pháp hội. Ba con xin tu giao duyên cạo đầu có một ngày một đêm, ba con ngồi trên xe lăn, ba con ung thư. Thì bây giờ tụi con cứ hỏi đi. Từ đứa hỏi, trong 10 đứa này ba thương đứa nào? Bắt từ đứa hỏi xong, cái thầy nói đại diện cho Hương Linh, thầy nói nè, thầy rờ trên đầu thầy biết nè. Này 10 đứa con cho cha mang nạn đẻ đau ra, quỳ ở bốn chân giường. Con hỏi cha, cha thương đứa nào? Đứa nào cha cũng thương yêu, thương hết 10 đứa, không chê đứa nào. Thầy nói xong cái mặt nhắm lại liền. Thầy khai thị con câu vậy thôi à. Trong 10 đứa này, người cha mẹ không có thương đứa nào hơn hết á. Thành ra từ đó cái thầy khai thị, cái thị mà rất là tác dụng, rất là hay. Thành ra từ nhớ có cái chìa khóa đó là khi mà mình họ còn sống đó thì mình khai thị được, họ hấp hối mà họ còn biết á, mình lại lúc mà đã ngáp ngáp á. Còn nếu mà họ đứt hơi rồi đó, từ tiếng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm á, quý vị cố gắng là tiếng thứ nhất á, là họ không có thấy gì nữa đâu. Họ không có thấy gì nữa, thì mắt chết rồi họ còn nghe. Thì lúc này khai thị thiệt nhiều, tụng kinh thiệt nhiều cho họ. Thứ hai, thứ ba là cái thân họ rất là lạnh. Mà khi cái thân họ mà cái thân cái thức thứ thứ con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái thân tiếng thứ năm đó tuyệt đối không được nhỏ nước mắt ở trên cái thân họ. Tại vì bốn cái thức kia nó đi ra rồi đó, mà cái kêu là cái thân thức á, mình nhỏ một giọt nước mắt trên cái thân người đó, người đó có cảm giác á, lúc đó cái ý thức nó không có cái kia, nó tưởng như là một cái dao mà đâm vô người họ và họ nổi sân. Cho tới tiếng thứ sáu thì lúc đó mình nói với họ nghe, thì thức thứ sáu là thay thị rất là dễ dàng. Mà nó nguy hiểm nhất, tới tiếng thứ sáu đó, mà mình biểu nó hoài khóc, không nghe hết. Từ tiếng thứ một tới thứ năm đó, mình biểu nó núp núp chỗ nào khóc được, mà tiếng thứ sáu nó xuất ra nó thành ma thật sự rồi đó. Thì đứa kia trốn ngoài kia nó vẫn thấy, tại vì cái bà Hoàng Thị Trí, đứa con bà là nha sĩ, nó thương mẹ quá đuổi nó ra ngoài, đứng ngoài gara khóc. Mà tiếng thứ sáu là bà nói, bà thấy luôn. Bà thấy, bà coi như bà đội tướng liền. Thành chúng ta phải nắm cái tích đích đó. Tới tháng thứ bảy là cái thức mà mặt nó thức chấp ngã đó, thức đó đó. Cái thức đó mà ra rồi đó là thương con, thương cháu. Thành nó phải khai thị, nó đừng có thương con, thương cháu nữa. Nó có nghiệp của nó phải khai thị dữ dội lên. Rồi tới tiếng thứ tám là lúc đó là phô qua là do vị thầy làm thôi. Thành đối với thầy đó bây giờ nghe tiếp nè. Người ta nói cái chỗ nào mà nóng ra sau cùng là kinh nào nói. Kinh Đại Thừa, Trang Nghiêm, Kinh Luận. Chứ không có ai kinh nào, tại nhiều người họ nói là cái này mấy ông thầy đặt ra. Cái này chính trích từ Đại Thừa, Trang Nghiêm, Kinh Luận. À, có một cái bài kệ, đảnh sanh cõi thánh. Cõi thánh nghĩa là cõi Phật đó. Cõi thánh nó kêu là cõi Phật đó. À, mắt sanh trời. À, trong này có bài kệ là mắt sanh trời. Mắt tức là từ trán tới mắt á. Bụng nóng ngạ quỷ, tim nóng người. Bàn sanh thần thức ra đầu gối, nóng ở bàn chân địa ngục thôi. Trích từ Đại Thừa, Trang Nghiêm, Kinh Luận. Chứ không phải là mấy thầy tự động, có nhiều người họ nói là cái này đâu nghe kinh. Trích từ Đại Thừa, Trang Nghiêm, Kinh Luận của Phật. Người nào khi lâm chung sắp đọa vào loài bàn sanh, tức là thú vật, thì có những cái như đây. Nhớ họ bệnh nặng như là ung thư hay là bất cả những cái bị bệnh nặng mà tâm họ coi như là mơ mà họ sản đó, rồi họ vơ tài vơ chân, rồi mình lại niệm Phật á. Quý vị có những người đó lúc sống đó, rất là niệm Phật, mà lúc gần chết đó, họ không thích nghe tiếng đồng Phật. Quý vị tin không? Đừng niệm đó, không thích nghe. Có những người vẫn hạ như tu như Diệu Trung vậy, mà giờ chót chạy được hội niệm đó, con không thích nghe tiếng đồng Phật, nhức đầu lắm. Tại sao vậy quý vị? Quý vị thử bữa nào quý vị bị nhức đầu thôi, quý vị mở cái niệm Phật, quý vị chịu không có được. Quý vị thông cảm cho người ta, chứ không phải là giỡn đâu. Quý vị khi nào quý vị bệnh á, quý vị mở máy niệm Phật coi. Thành ra cái đó mình thấy người ta đi vào ác đạo rồi, thì lúc đó đó mình phải mở từng điệu cho họ nghe, họ chọn. Thì như vậy thầy nói cái dĩa vừa rồi mà thầy đưa quý vị đó, quý vị thấy nhỏ không? Trong đó nó có bốn điệu. Tại sao có một cái điệu nhạc piano mà nhẹ nhẹ, có nhạc thiền không? Tại cái lúc đó đó là phải có sư phụ. Tại vì khi sư phụ mở nhẹ cho sư phụ khai thị thì người ta sẽ nghe. Chẳng hạn như cái đó là cái điệu nhạc không lời đó, quý vị nhớ trong cái dĩa vừa rồi nó có điệu nhạc piano đó. Là cái đó là tôi nói quý vị là tại vì quý vị thủ một cái dĩa trong người, để khi đó là thầy cũng có đem đồ của thầy nữa, nhưng mà ở nhà phải cho nghe thường cái đó, rồi cái điệu nhạc mở nhẹ là thầy mới giảng. Thầy nói đau này là có do cái gì đau, thân đau hay là tâm đau? Mà bây giờ con ráng, con đừng có nổi sân này kia, con nghe niệm Phật. Thầy nói có lúc quan trọng là gì? Thầy khai thị. Rồi cái người nào mà quý vị thấy là thích ăn mặn, đang ăn chay mà thích ăn thịt cá, là cũng là một những trong cái tướng mà quý vị thấy là bị quan gia cái chủ nó quậy rồi đó. Có người ăn chay cả đời mà giờ chót là thích mùi thịt cá, là quý vị phải cẩn thận cho thầy. Cái đó đang đi xuống đó. Rồi cả đời coi như là không có sợ thương vợ thương con, mà lúc giờ chết lại là quyến luyến vợ con, cũng là đọ đó quý vị. Đó là những cái mà quý vị trong văn hộ niệm quý vị đó. Quyến luyến vợ con cũng là đọ. Đắm đuối, vợ đi đâu chút cũng kêu à. Không có cho. Quý vị nhớ thiện giải không? Hở cái lưỡi kêu vợ nó, quý vị coi cái ban thiện giải à. Kêu em ơi vợ là lại là nó quyến luyến vợ con. Mà nó khát nước là cái thời tướng dầu, cái loài thợ quỷ mà nó nóng ở bụng nữa. Thành ra quý vị thấy những cái tướng đó. Rồi các ngón tay chân á, khi mà quý vị lại mà hồi niệm thấy họ co quắp vậy, họ chưa chết mà tay chân họ co quắp. Rồi cái bàn chân á, họ không có ngay mà họ làm như họ trạng thái là họ cong cái chân lại vậy đó. Đó là những cái tướng mà đi vào ác đạo đó quý vị. Rồi á, họ tiếc của, tiếc tiền, họ cứ hỏi là tiền họ còn người giữ họ. Mấy cái người đó là quý vị biết là họ khó mà cùng đi đà liền lắm, mà phải sám hối cho họ và quan gia trái chủ. Là lúc đó là họ không nghe mình được, mà họ nghe ma quỷ nó nói nè, tiền mày giữ đó, mày cất. Tại vì thầy nhớ con kỳ đó, bà Mai Thị Khuê đó, bà đang hấp hối. Rồi một cái người kia thấy bà nằm lâu quá, sợ mà bà đau lưng á, mới thò vô đỡ. Cái bà nói, tôi không có đồng nào đâu, đừng có bò rờ trong người tôi. Bà nói câu là bà kia mắc cỡ tự ái bỏ đi về đó quý vị. Thành ra bắt đầu tiếc tiền của, mà dây dưa khó chết lắm. Rồi con mắt của họ đó, quý vị nhìn con mắt họ giống như con mắt con cá vậy. Mắt đục đục á. Mắt họ nói chuyện mà con mắt đục như con cá. Đó. Rồi họ đó, họ đi tiểu thì không có. Mà khai tả là đi tiền đại tiện nhiều hơn đại tiểu. Là coi như là quý vị biết đi đọ đó. Những cái tướng mà quý vị khai tả hỏi là đúc tiểu nhiều hay là phân nhiều. Có người họ đi tiểu nhiều thì để mà không sao. Mà cái người mà đi phân nhiều là sao? Đối với cái kinh nghiệm của thầy đó, thầy khuyên quý vị một cái lời khuyên. Khi mà mình bắt đầu lớn tuổi rồi đó, mình ăn đồ mà bắt đầu chúng ta đã thừa cholesterol, thừa tiểu đường. Có phải chúng ta bệnh ở bên Mỹ này là do chúng ta thừa không quý vị? Cao máu đầu tiên á, là do cái gì? Thừa tất cả những cái chất bổ. Rồi nó đi trong đó, nó đóng thành ra những cái chất làm cho cái mạch máu chúng ta nó nhỏ lại. Nó nhỏ lại là cái tim nó ép lại. Vì theo những ống nước hồi xưa một inch, giờ nó còn có nửa inch thì nó phải bóp lại. Rồi từ từ nó làm chúng ta nhức đầu, rồi từ từ nó ra tiểu đường. Mà chúng ta để ý coi, tới cái lúc mà chúng ta bắt đầu như cơ thể thầy biết, như bây giờ thầy bỏ ăn chiều luôn. Giờ bỏ ăn sáng luôn. Tại vì khi nó lên bao tới cái mốc mình biết là mình bắt đầu mình dư thừa rồi, nếu mình ăn nữa mình bệnh. Tại vì mấy ngày dư thừa là bắt đầu thầy thấy đàm nó đóng cần cổ. Ngủ dậy thấy đàm đóng cần cổ. Quý vị để ý những người lớn tuổi mà đóng cần cổ, tức là mình đã dư thừa những cái chất trong người rồi. Thầy nghỉ ăn, không ăn sáng, không ăn chiều, tự động 3 ngày sau nó hết đàm. Và quý vị thấy cái cơn đói đó, nó chỉ giả gạt quý vị trong cái lúc mà quý vị tới cái giờ dù quý ăn chiều á, quý vị ăn vào cái lúc 6 giờ tới giờ đó, cái chất dịch trị nó tiết ra nó làm cho quý vị thèm ăn. Nhưng mà quý vị rắn vào một tiếng đó rồi quý vị thấy khỏe tên, không có cái gì thèm nữa. Mà kinh nghiệm cho thấy những cái người nào mà họ bệnh á, mà đường bao tử họ ăn không được á, thì đúng họ thèm khác. Nhưng mà người đó khi chết cái thân thể rất là nhẹ nhàng. Thứ nhất á, thầy có kinh nghiệm, cái người đó thân thể rất là mềm mại. Thứ nhất họ không đưa chất độc vào nữa. Thứ hai đó là những người đó mà có chết á, mà khi mà quý vị biết, khi quý vị đi mổ nó có xúc ruột quý vị không quý vị? Xúc sạch không? Thì cái này cũng vậy, quý vị mà bệnh liệu quý vị chết rồi đừng có ăn nữa, uống nước thôi. Uống nước cho thầy thôi. Uống nước gạo lứt, uống nước tới khi nào mà quý vị tiểu á, thầy để ý khi mà thầy tắm như người chết á, thì lật cái tả ra thầy hỏi, sao cái tả trong vậy? Nói là bà con khoảng 10 ngày này không có ăn uống nước, là thấy cái người này nhẹ nhàng. Thầy rút kinh nghiệm thôi, tại thầy tắm thì thầy tả thầy biết. Còn người nào đó mà lúc chết mà cái phân đầy trong đó là hỏi sao? Dạ giờ chót vẫn còn đút ăn đồ này ok, kia vô thành ra. Nó vô trong này nó làm thúi mà nó mau, mau thiêu, nếu mà ở xứ Việt Nam mình là coi mau bốc mùi nữa quý vị. Thành ra thử đố quý vị, một người ốm và một người mập thì cái người nào chết sẽ coi như bốc mùi sốt? Người mập đó quý vị. Vì lý do đó kể cả thầy phải ăn bớt lại. Lúc này lắm, anh overweight rồi. Hồi sáng thì anh hứng ăn, tôi không, tôi tưởng tượng chị bệnh tôi biết. Cái kinh nghiệm của thầy, thầy thay tả sau khi làm hồi niệm xong, thầy lật cái tả này, thầy nói, ủa sao không có phân vậy? Bao lâu có phân? Nó nói dầm, ba con đã ba ngày nay là không ăn rồi. Thành ra tôi nói sạch. Mà mấy người đó rất là tỉnh táo, hơi thở lại nhẹ nhàng. Mấy người đó lại là dễ đưa đi lên cõi trên. Mà mấy vị mà ăn cho nhiều vô, thở không nổi. Rồi nằm nó thở cá nữa. Thành ra cái đó là cái kinh nghiệm quý vị cố gắng. Chuẩn bị tinh thần ngay bây giờ đi. Hả, mình mà tập trung mình liệu mình. Tại vì cơ thể mình lúc đó là nó hư hết rồi quý vị. Thận cũng hư, mật cũng hư, gan cũng hư. Mà quý vị đưa vô rồi đó, cái đồ ăn cũ không tiêu. Mà đưa đồ ăn mới vô, nó hư không quý vị? Nó làm cho quý vị di trùng nó phát triển rất mạnh. Và quý vị đau khổ kinh khủng lắm quý vị ơi. Thành ra có lớp kinh nghiệm thầy là thầy, cái này kinh không có dạy, nhưng mà thầy cứ một lần thầy tả thầy hỏi nè, tại sao mà không có thấy nước tiểu nó trong như vậy này, và ba con uống nước lạnh mấy ngày nay, rồi những cái tay mà uống trà xanh á thì lại cái tay đó lại là rất tốt, rồi uống nước gạo lứt, tôi chống dầu chung gạo lứt nhưng mà uống nước gạo lứt rất là good. Nó về tẩy độc, tôi hỏi tại sao vậy, nó nói là ba con nó không ăn gạo lứt mà giờ chót uống nước, uống nước gạo lứt cái dầu chung họ nấu giống như nước trà vậy đó, họ uống như vậy. Thì tôi nói là tôi nói, ủa hôm trước tôi đi khám, tháng trước tôi vô ba con mặt đồi mồi không, mà sao mà giờ ông hết đồi mồi vậy? Tại vì những cái người mà họ không ăn khoảng chừng 2 tuần trước khi chết á, chất độc không có nữa, thành ra nó lại không đưa đồ độc vô gan nước tiểu, nó tự động nó nước tiểu nó đẩy ra từ từ, và những cái vết đồi mồi hết luôn. Thành ra người đó bắt đầu thấy cái thổi tướng rất là tốt. Thành ra không có gì mà thấy những người mà lúc chết mà tướng tốt, tại vì người đó lúc chết không có ham ăn nữa, không có ham uống nữa. Thành ra người rất nhẹ nhàng, thành ra lúc đó con người nó tự nhiên nó nhẹ nhàng, và người ta không có bị mệt về cái vấn đề ăn uống. Còn quý vị biết hả, đi hộ niệm cho mấy cái người mà cái giờ chót còn đút ăn mà cứ quý cha mẹ đó, cứ nấu này nấu kia đút ăn, trời ơi, nó thúi. Cái phân của người sắp chết đó, nó hôi không có gì, hôi bằng, quý vị có tin không? Nó thúi dữ lắm, nó hôi dữ lắm, rồi cái bàn hộ niệm vô họ chịu không nổi, họ nhăn mặt nhăn mày. Rồi cái người chết họ đọc được cái đó họ tủi thân, thành ra quý vị cố gắng tập cái tinh thần bây giờ. Uống nước thôi, có uống thì uống nước trà, uống nước gạo lứt, rồi không ăn gì nữa. Thì những người đó khi đó không có đi tiêu tiểu như còn quý vị đang trong thời gian hộ niệm 8 tiếng họ cứ bệnh đó, họ đi cầu ra rồi nó hôi rồi, lúc đó không có thai, thai thì động người đó, mà không thai đó thì cái bàn hộ niệm chịu không nổi. Rồi khi mà rửa rái là thầy cũng rất là cực, tại vì khi thầy một vị rượu với nước á, có những đám đó thầy rửa 4 lít rượu mà chưa sạch hết cái đít nữa. Có những đám chỉ một lít rượu thôi, tại thầy pha rượu với nước nóng, thầy tắm thì rửa cho họ cho sạch. Thành ra đối với quý vị đó, quý vị cẩn thận, chuẩn bị tinh thần. Lúc lâm chung càng ít ăn là cái người đó càng đi khỏi trên. Chứng minh rõ ràng người đó thân thể nhẹ nhàng lắm. Giả ma, nó giả là người thân rủ mình đi. Làm phép xếp dầu rồi đó. Nhưng mà con kéo cái là bà trở lại. Cái vấn đề thì bên đạo nào cũng vậy, bởi vì nhớ bên Công giáo đó là các cõi trời phàm thiên, khi mà người ta đến có niềm tin với Thiên Chúa đó, người ta dẫn đi vào các cõi trời. Dạ, nó có cõi trời, nhưng mà mình làm khóc cho động người ta. Cái đầu tiên mà thầy khuyên quý vị đó, thầy đã từng đi bao nhiêu đám, bớt ăn. Khi mà mình đã hư cái dạng này, đừng ăn nữa, mà chấp nhận mình chết đi. Tại vì mình có sống thêm đi nữa đó, cũng không có được bao nhiêu bao nhiêu ngày hết quý vị, mà nó làm dơ dái con cháu mình. Cái đó là trường hợp bả ra nhiều máu, đó là khác những người bệnh mình trên 95 tuổi, những cái cơ thể lúc đó nó không có hòa, nó máu nó sức trong đó nó ra, bả đi cầu nhiều máu phải không? Giống như là máu luôn, cái màu giống như máu luôn, cái đó nó không phải phân nữa mà là máu. Dạ, yeah. Tại vì những cái bệnh mà thầy nói, tại vì bà cụ đâu có ăn gì nhiều đâu, nó khác rồi, mấy người là chín mấy tuổi là cái cơ thể nó khác nữa. Tại vì nói là những người thường như mình đó, còn những người đó là khi mà nó máu nó không có điều hòa, nó bể trong đó. Tại vì thầy đã từng đi nhiều đám rồi, mà đám nào mà coi như thầy hỏi mà không có ăn hai tuần rồi, dạ đúng rồi, thầy tắm rửa thầy thay tả, thì nó ở cái tả này có nước tiểu không, trong này nói rõ ràng luôn là cái người đó đi rất là dễ hộ niệm. Còn họ ăn ba cái đồ mà nhất là những người quý, rồi cứ lấy đồ mặn rồi nấu hầm súp hầm đèn kia, trời ơi thôi cái người đó khó chết lắm, mà người đó sinh bụng rồi lên, mà 10 người là đi vào cái loại đậu quỷ hết 10 người đó. Quý vị nhớ lúc mắt đó, mà họ vẫn còn mở mắt là họ vẫn còn cái điều gì đó họ chưa có được thỏa mãn, thì coi trong này này phải làm cho thỏa mãn họ. Rồi người nào á mà tự nhiên ghét con ghét cháu đó, vô đuổi ra đó, lười nó đi địa ngục đó quý vị nhớ nha. Có những người tự nhiên không thương con cháu nữa mà vô là nổi sân, tao muốn thấy mặt mày, vô là kiếm chuyện chửi nha. Cái đó là cái điều quý vị biết đi địa ngục đó. Rồi đi đại tiểu tiểu tiện mà không biết, có những người mà họ không làm chủ được cái sự tiêu tiện, cái người đó cũng đi vào địa ngục luôn. Rồi trong thân họ đó mà mình có liên kết mấy, nhưng mà nó có phát ra cái mùi tử thi. Cái mùi tử thi nó khác nha quý vị. Quý vị đã từng đi đám nhiều, cái mùi tử thi nó khác với cái mùi dơ của người sống mình nha. Đó, mùi tử thi. Rồi họ lại thích qua vô tường, che mặt lại. Đó là những cái triệu chứng quý vị biết là đi vào loài địa ngục đó. Hai con mắt họ đỏ ngầu, mắt đỏ. Rồi họ nằm co, mà nằm co về bên trái chứ không nằm bên mặt. Họ nằm bên trái. Nhớ nha, vì Đức Phật đó thì dạy mình nằm bên phải mà họ nằm qua bên trái. Rồi họ than là đau nhức xương tay lắm. Rồi mình có khuyên họ niệm Phật họ cũng không thích nghe. Rồi sống mũi xuyên một bên, mũi chết rồi bởi vì có những xác nó méo là méo qua bên là đi vào địa ngục đó bởi vì đó. Rồi họ bắt đầu họ thấy tất cả những cái người lại đòi nợ, thấy những cái người quan gia trái chủ lại lấy mạng mình. Rồi toàn bộ cái người này là chết rồi đó, không thể nào mặc quần áo được nữa, tay họ cứng đờ vậy. Thành khi mà thân nhân mình chết mà được trong tay chân mềm, đó là một cái tướng tốt và gọi lành đó, mà tay chân họ cứng ngắc quý vị, không làm cái gì được, cứng như là như cây củi rồi đó. Thì cái này từ trong kinh là thủ hộ quốc giới, kinh thủ hộ quốc giới đó. Rồi khi mà thân trung ấm mà sanh về cõi Atula, họ thấy cái gì quý vị? Nói nãy giờ tôi nói về ba địa ngục, cầu quỷ xuất sanh này tới cõi Atula. Atula là vẫn nằm trong, họ có thần thông nhưng mà họ thua cõi người mình. Thì bây giờ trên Atula nó thường gây lộn với nhau quý vị, gây lộn. Thì ta kêu là ngu tìm ngu, mà mã tìm mã, trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa. Thì cái người này, cái tần số lúc sống họ cũng có tu hành, họ cũng có giữ giới, nhưng mà họ dễ nổi giận. Thì lúc lâm chung nó họ nổi giận, mà khi lúc đó nó cái thần thức họ xuống họ nổi giận rồi, thì lúc đó đó họ lại thấy được mấy ông trời trên Atula gây nhau. Thành khi mấy ông trời gây nhau đó thì mấy ông phát ra mấy cái lửa sân. Thì cái người này á bắt đầu thấy được dân Atula. Mà Atula nó thấy Atula nó khổ cái này. Mấy bà Atula thì quá đẹp đi, mà mấy ông Atula xấu. Mà nó khổ cái đó là khi mà mấy ông này mà sắp về Atula đó, thì ở trên cõi trời đó, bởi vì nhớ cõi trời là coi như chư thiên nam và thiên nữ đều đẹp giống nhau. Mà cõi trời của Atula mà họ có đầy đủ thần thông, nhưng mà họ xấu lắm. Nhưng mà đàn bà Atula rất là đẹp. Thành ra mấy cái tên này bắt đầu khi mà nó nổi sân trong gia đình, mà nó có tu nhân hạ, nhưng nó cũng có tu giữ giới đàng hoàng, nhưng mà lúc tâm chung nó đau khổ nó nổi sân á. Thì trên kia nó lúc nào trên Atula nó cũng gây gỗ nhau, nó lúc nào nó cũng có những cái lửa sân trên đó. Thì mấy ông này lại nhìn lên thấy những cái dần lửa đó. thấy như là có những dần lửa hào quang xây chuyển, thì mấy người này lại tưởng là hào quang của chư thiên. Rồi lại lúc đó lại là mấy ông Atula đánh nhau đó, rầm rầm sánh chốt á, nhưng mình thấy trời gầm á. Thì trong khi đó đó, đánh với mấy ông trời xuống nhìn gái, thì lại mấy người sắp chết họ cứ mới vừa thấy được, họ xuất ra đó, họ chỉ thấy được cái dần hào quang màu đỏ. Rồi lúc đó họ lại nhìn thấy được cảnh giới Atula rồi, thì họ lại thấy được các cô tiên Atula quá đẹp. Thì họ khởi tâm chạy theo mấy cô đó, mấy cô quắc cái là lên cái là thành Atula ngay. Thì trong này mấy ông nào mà mê gái cẩn thận cái đó. Tại vì cái này trong kinh mới nói, Bậc Tông mới nói rất là rõ, hiểu chưa quý vị? Tại vì khi mà mấy ông trời nổi sân thì có lửa sân nổi lên, mà lúc mình lâm chung mà mình cái tần số mình nghiêng về mấy cái ông Atula thì mình sẽ thấy được hào quang Atula. Nhưng mà họ mình thấy được đàn ông thì thấy được đàn bà Atula không? Thấy được mấy bà. Mà thấy được mấy bà đó thì bắt đầu khởi tâm nghĩa là ái, nghĩa là bắt đầu sanh về cõi Atula liền như tên bắn. Còn nếu mà mình sanh về cõi trời này nó gì khác nào? Không, chưa trung ấm nào mà cái người chết nào mà sắp đọa vào loài chó lợn này, cái này mới nguy hiểm nè. Thứ nhất, cái người đó là làm heo, cái người đó đi bắt chó. Tôi hỏi quý vị, ở Việt Nam giờ có những cái phong trào mà nó đi bắt chó rồi nó bị đánh chết có quý vị? Bây giờ người ta nghĩa là thấy một thằng nào mà bắt chó vô số là nó đánh chết luôn, có quý vị? Nhất là Quảng Nam, Quảng Ngãi, ngoài Trung đó. Thì bây giờ đó, cái nghiệp mà cái thằng bắt chó đi, nó chết đi, không ai bắt nó vào làm con chó hết. Nhưng mà loại quan gia trái chủ đó, nó hiện ra. Thì chính những cái con chó mà bị những thằng này giết đó, nó dẫn theo này, thì nó hiện ra thành những con chó, nghĩa là coi như chạy. Thì thằng này lúc sống nó còn đi bắt chó, thì bây giờ thấy con chó chạy trước mặt, sao nằm quan quản lỡ vừa thò tay vô bắt con chó một cái đó là chui vô ngay tử cung con chó ngay. Ghê gớm chưa? Rồi có người mà đi làm heo, tới giờ chết quý vị thấy phải lấy cái thớt cái đồ la hết như con heo. Thì cái người đó suốt ngày đi mua heo mà tự động quăng, cái ma quỷ nó hiện ra. Con heo thường thường một tạ, ví dụ như mua mấy trăm đô, giờ nó bán rẻ cho không, chạy lại ôm, vừa ôm con heo đụng vô người con heo, thì cái thần thức chui vô làm trong cái tử cung con heo liền đó. Quý vị thấy đó là những cái mà rất là nguy hiểm. Rồi còn một cái này còn độc nữa, là ma quỷ quan gia trái chủ nó hiện lên những cái loại ma quỷ này rước mình chạy. Nó rước mình chạy cho cái người đó thấy bắt đầu quờ quạng, chạy ra khỏi giờ chết ra. Thì nó lại hiện là những cô gái rất là đẹp đang trốn ở dưới trong những cái hang. Anh xuống đây nè, chỗ này bảo đảm lắm. Thì mấy anh đó chui vô, thấy con người đang ma quỷ rượt chạy, thì chui vô đó. Lúc đó ma quỷ mà dụ nó hiện ra cái tuổi bắt chó vừa xong mà thoát được tuổi bắt chó rồi đó, tới tuổi bắt heo thoát rồi đó, thì nó hiện ra ma quỷ rượt, rồi nó hiện ra ba cái hố, có mấy cô gái trốn trong đó, chỗ này an toàn lắm. Hoặc là những cái nhà có những cô gái đang ở trong đó, anh ơi vô đây đi, chạy trốn, em đi nãy trốn. Thì chui vô đó một cái, theo mấy cô gái đẹp, thấy mấy cô gái đẹp hiện ra, mình đang bị quỷ thần rượt, chạy theo đó, do nghiệp duyên đó mà chui vào bào thai của chó. Rồi trung ấm nào mà sắp đỏ vào các loài bằng xanh khác, như là đòi hu, loài nai đó, loài dê. Quý vị biết con nai là cái gì không? Mấy cái người mà khi mà làm quan hay làm quyền ưa hù dọa người ta đó, quý vị biết không? Vỗ bàn, vỗ ghế như là ông hồi xưa mà ông Thiện Châu đó, bắt ghe, mày không có đóng búa kiểm lâm hả? Mày biết không, tao tịch thu cái xe be mày gỗ hù người ta đó, làm cho người ta run sợ đó. Thì lúc lâm chung với ông Thiện Châu, ông sẽ tự nhiên đó là ông thấy rất nhiều người rượt ổng, rượt ổng cái ông sợ quá, và coi như là ổng lại chạy, rồi ổng chạy ổng trốn, rồi cho bắt đầu ổng lại coi như là chui vô trong cái chỗ nào ổng trốn, chui xuống hang, chui xuống hố, là lúc đó mình chui vào trong cái tử cung của con vật đó quý vị. Do nhân duyên đó mà mình làm con nai là nó sanh ra lúc nào nó cũng bị con sư tử, bị con hà hy ăn. Thì lúc đó là ông Thiện Châu sẽ hiền như nai tơ, nhưng mà bị suốt ngày cái ngó thật đường ta chạy. Trong này nói rất là sợ. Thành ra muốn làm được như vậy thì sao? Đức Phật nói mình biết tất cả đều là nguyện. Ngay bây giờ chúng con biết tất cả đều là nguyện. Gá trong này tất cả những cảnh đều mộng hết. Mình biết cái cảnh mộng mình không có theo. Ma quỷ rượt niệm Phật. Ma quỷ rượt tôi không có sợ cảnh giả. Tại vì Đức Phật nói cái sáu căn mà được dính mắt cái sáu trần là giải thoát. Mình có thấy gái đẹp được chạy theo. Nhớ nha. Gái đẹp là mặc kệ nó, mà dê hay không là quyền của mình. Rồi thấy ma quỷ rượt chửi mình, rượt quý mình, nó chửi nó rủa mình là quyền của nó. nó, mà sân hay không là quyền của mình. Hiểu chưa quý vị? Thì chấm dứt cái nhân để đi vào luân hồi đó quý vị. Bây giờ phải chuẩn bị ngay giây phút bây giờ. Hàng ngày quý vị biết, tất cả đều giấc mộng hết, không có thật. Quý vị thấy rõ không? Tất cả đều là cái mộng hết. Thành ra mình làm như vậy mình mới thoát được cái lục đạo luân hồi. Rồi á, cái vào trong địa ngục hàng băng với cái này mới nguy hiểm nè. Mình vô mình thấy cái người đó mà đang nóng rực lửa đó là mình phải khai thị cho người đó nghe. Thân trung ấm ơi, bây giờ con đang bị nóng sốt. Thì con lúc con vừa xuất ra là con kiếm cái chỗ nào lạnh nhất để con chui vô. Đừng nghe con. Con chui vào đó là con sẽ sinh về một cái quả địa cầu. Chẳng hạn như con sinh về ở một cái như là Saturn. Nó cách mặt trời nó bao nhiêu, nó lạnh, nó âm mai này bao nhiêu. Thì con nóng quá, con đang bị bệnh sốt. Con ra cho con tìm thì cái hơi lạnh từ những cái hành tinh mà xa mặt trời đó, băng tuyết không đó, là con sẽ chui vào đó để kiềm cái lạnh cho mát. Thì con đọa vào trong những địa ngục hàng băng. Rồi những người mà đang lạnh quá, tôi đang sốt rét nè, thì nó con à, con nhớ nha, con lạnh như vậy con tập chủ, đừng có bao giờ mà kiếm chỗ nóng mà chui nha. Không có chỗ nóng nhà bằng ở trong những cái trái đất. Chẳng hạn như bây giờ cái trái của mình á, là nó cách mặt trời đứng hàng thứ ba, thì nó vừa đủ nóng vừa đủ lạnh, nó không nóng. Mà đi về những cái xứ như mà như thủy tinh, kim tinh, nó cách mặt trời nó nóng tới 900 độ C đó, thì con chui về đó một cái là con trở thành một cái loài ở trong loài quả ngục. Hai cái đó là phải khai thị ngay. Những người mà lạnh là mình phải nói đừng nha, nhớ nha, giữ tín niệm niệm Phật nha. Tất cả nóng lạnh đều là giả hết. Thấy không? Thành ra nếu không là họ đi vào địa ngục rồi. Có những người tự nhiên là họ nghe thúi. Họ nghe thúi dễ sợ lắm, cái họ tìm mùi thơm họ đến. À, thì họ chui vào trong địa ngục phẫn và nước tiểu. Nó làm cho mình, hoặc là mình nó làm cho mình nghe thúi. Cái gì cũng thúi hết. Rồi mình tìm cái chỗ thơm mình chui đi. Hoặc là nó làm cho người mình thơm quá. Khi mà chư thiên lại rước, mình không nói họ đó, chư thiên họ có mùi thơm rất là đặc biệt. Mà ma quỷ nó làm cho cái mùi thơm nó thành ra, quý vị biết, những cái người Mỹ mà giờ gốc Africa đó quý vị biết, thì đi làm tới những cái nhà mà cái tuổi nó trùm đầu đó quý vị. Nó xứng cái mùi gì mà nó khác kỳ lắm. Cái mùi thơm gì mà nó kỳ thầy chịu không nổi, thì thầy nhớ, à đúng rồi nha. Lúc đó là mình tìm cái mùi gì hôi để nó bắt cái mùi thơm đó, thì mình vô rồi mình chui vô địa ngục phẫn và nước tiểu. Cái đó là những cái mà trong Phật tông nói rất là rõ. À, thân trung ấm nào mới xuất ra mà sắp đọa vào được một hàng băng, do sức nghiệp bỗng nhê, thân thể nóng bức không tham, thì trong tìm hơi lạnh để chui vào, thì lúc đó hơi lạnh từ những cái quả tinh cầu, những quả thế giới mà ở trong xa mặt trời hơn. Chẳng hạn như mình ở đây lên quả tinh, thật ra chữ quả tinh mà trên đó nó lúc nào nhiệt độ nó cũng trừ 50 độ hết vì nó xa. Hoặc là lên tới Neptune, những ở xa nữa, hải dương tinh, tử dương tinh, nó trừ tới 300-400 độ, chui vào trong đó thì chúng ta trở thành vào những cái địa ngục. Thành ra chúng ta cẩn thận. Rồi những cái đó chúng ta phải khai thị cho hương linh ngay lúc đó, khi mình thấy người đã nóng. Thành ra vô là phải hỏi hết, thì ba con có nóng không? Có lạnh không? Có này kia là khai thị cho hương linh nóng đó là... Quý vị thấy trung ấm nào sắp đọa vào một phẩm quế do sức nghiệp bỗng cảm thấy chư thiên lại, mà chư thiên cõi trời xuống đó, mình cứ tụng kinh, rồi mình tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Di Đà, chư thiên xuống rồi cái họ là nghe cái mùi dầu thơm chư thiên họ chịu không nổi. Rồi bây giờ trong tâm ao ước muốn có cái mùi gì để nó khử bớt cái mùi mà thơm đó, thì nhân viên đó họ thọ sanh vào địa ngục phẫn và nước tiểu. Địa ngục phẫn nước tiểu là ở đâu quý vị? Nhẹ nhẹ thì vô mấy cầu cá tra Việt Nam, mà nặng nữa thì vô mấy cái cầu mà dồi dồi nó bỏ dưới đó. Bây giờ biết mấy cái cầu Việt Nam không? Nó bắt cái cây ngang này nó đào đó, nó xuống dưới đó. Mà nó lạ lắm nha. Một bà hoàng hậu thời Phật còn tại thế, vợ nhỏ của vua Ưu Điền đó, là Thứ Phi đó. Bà rất thương vua Ưu Điền. Khi vua Điền quy Phật rồi thì một bà được lên cõi trời mà thầy kể đó. Là bà về bà kể lại bà hạ hôi quá rồi, một bà đó. Thì lấy đỏ thai làm bà này đó, bà ưa một lần mà cúng chi tăng ăn đó, bà chữ. Bà nói mấy ông thầy này đó suốt ngày ăn là biến, ăn rồi ngồi thiền vô cống cây, ngủ với làm gì mà cứ bưng, nhà vua cứ bưng rồi cúng, lấy cứt mà cúng cho mấy ông. Do đó sau khi cái bà chánh cung chết rồi, cái bà thứ cung chết, bà đầu thai làm bồ hung. Tại cái câu nói đó, mắng mấy thánh tăng lấy thân mà cúng, thì bò hung nó thích sống ở đâu quý vị? Mà bò hung là quá xanh không? Bây giờ quý vị để cùng phân thử coi, ở Việt Nam đó. Chừng 2-3 ngày sau mà đi cầu kiểu như quầy ruộng là tự nhiên quý vị ra thấy nó có bộ hung không quý vị. Nó lăn cái phân đi thì nó là quá xanh. Mà nó lại là, trong cái đó là nó lại thương một cái con vua bộ hung rất là đẹp. Nó cũng làm hoàng hậu trong loài bộ hung. Thì khi khi đó đó ngài Mục Kiền Liên, ngài lại ngài khai thị, ngài nói này bà hoàng hậu sám hối đi, bà Duyên là vợ nhỏ của thứ phi của vua Ưu Điền mà bà mắng Chư Tăng á, lên lấy phân mà cúng đi, thì bà đọa là một hung. Bà nói tôi thấy giờ tôi hạnh phúc quá, tôi thấy mà bây giờ tôi khi vô cái nghiệp đó rồi thấy ông vua Ưu Điền không đẹp bằng cái con bò hung. Nó như vậy, cái nghiệp mà như vậy đó, phải giận mặt đâu, không quên hẳn luôn. Có như là không có thích nữa, chỉ trừ lên cõi trời đó thì họ tỉnh táo, mà đi vào lò bò hung rồi đó, con làm con bò hung rồi đó thì mình không còn gì mà luyến tiếc ở đây này. Đó, thành ra một cái rất là nguy hiểm. Đó, quý vị thấy nè, thôi dài lắm, còn nhiều lắm, thành ra là chút xíu nữa rồi đợi đằng sau tôi rảnh tôi giảng tiếp, rồi vô lời cười. Đó, những cái đó là chúng ta phải nắm cái chìa khóa. Mà cái đầu tiên nhất là quý vị nhớ đừng có bao giờ dính mắc với cái quyển cảnh hết. Thành cái đầu tiên mà sư phụ bắt tụi con tụng Lăng Nghiêm là sao vậy? Tại vì khi tụng Lăng Nghiêm đó là được chư Kim Cang Tạng Bồ Tát họ lợi họ hộ. Thành ra quý vị tụng những cái kinh khác chỉ có chư thiên cõi trời xuống thôi. Mà quý vị hằng hà sa Kim Cang mà tích các vị mà Bồ Tát Kim Cang Tạng họ lợi họ hộ. Thành ra quý vị tránh được quan gia trái chủ băng mây đi. Ở trong này có gia đình từ Canada nè, đây đâu, cô nào mất rồi? Cô nào có người bà người em gái Canada đâu? Đó. Cô này đó mà nếu không nghe lời thầy đó mà rút dây rồi đó, cái bà kia chết rồi đó còn nữa. Cô này cũng tụng 21 miếng Lăng Nghiêm mà giờ tụng 30 tiếng đó còn hả? 3 ngày mới được 21 miếng. Cái cô kia cũng té trong cái buồng tắm, chấn thương sọ não. Rồi vô đó nó mổ cái xương ra, nó lấy cái máu bầm, nhưng mà máu bầm không có mê hôn mê hoài rồi cái não nó nở ra để cái xương này không được, phải không cô? Nó để cái xương ra hoài rồi, nhưng mà mấy tuần lễ nó kêu từ kia nó qua để ký giấy đi, rút dây đi, thì cô hỏi thầy nói cô cứ tụng Lăng Nghiêm đi. Mà quý vị nghĩ tụng 21 biến mà tụng 3 ngày mà hai mẹ con mà ngồi cầm chứ đâu phải là đại chúng có chuông có mỏ gì đâu, phải không? Ngồi bên Canada tụng á, mà bà đã giờ tỉnh hoàn toàn xuất viện chưa cô? 4 tháng đồng là xuất viện, bây giờ là coi xuất viện giờ rồi đó. Coi như là tụi bác sĩ Canada nó nói cái đó là không tưởng tượng được mà. Tại vì nó nghĩ là bà chết thôi. Thì cái Lăng Nghiêm tôi khuyên quý vị đó, nên đầu tiên mà cái mà không biết gì mà thầy không có tờ này vô thì thầy bắt tụng Lăng Nghiêm. Thầy chúng vô cái tụng Lăng Nghiêm cho tôi đó. Tụng Lăng Nghiêm xong rồi đó, đi ba tăng Lăng Nghiêm rồi bắt đầu tụng Địa Tạng. Hồi xưa chưa có định tụng Địa Tạng cầu cho quan gia trái chủ. Rồi bắt đầu mới tụng A Di Đà, rồi khai thị mới niệm Phật, chứ hồi xưa mình không biết cái nhào vô cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không phải vậy đâu. Đó. Thành ra từ nay đó là tuần tới là chiều thứ bảy là sám hối nha. Quý vị lên đây, ai dự pháp tu thì lên đây thầy hướng dẫn tiếp và hộ niệm với chuẩn bị tinh thần này kia. Đó. Chúng ta tu thứ bảy tức là có mặt ở đây 7 giờ tối, bắt con trai luôn, rồi ở lại ngủ ở đây, người nào ngủ được ngủ, người nào ngủ thì về. Rồi sáng hôm sau chúng ta tiếp tục xuống dưới ở chỗ tổ đình ở cuối Hùng Dương, ở dưới chỗ mà sau quét đó, nó gần cái đường Orchard, nó nằm gần chỗ mà cái Home Depot. Thì quý vị nào mà ở gần đây thì phải lên chùa đây 9:30, tại vì chúng ta phải di chuyển xuống dưới là có 10 giờ để chúng ta set up những cái bàn này bàn kia. Rồi những người mà đi trực tiếp ở dưới thì có mặt ở dưới khoảng 10 giờ đó. Thành ra sau đó khi mà tu xong rồi chúng ta về đây chúng ta xả giới. Chị không? Không sao hết. Cái bác quan trai này đó chúng ta make up để mà chúng ta làm lễ. Không sao hết. Cái này nó không phải. Make up đó là make up. Không phải make up để mà con đi để mà quyến rũ đàn ông. Mà make up để mình làm lễ cho tang trọng thôi. Còn chú Thiện Châu đâu mất rồi? Ông lên đây tôi nói chuyện cho ông nghe nè. Cái vấn đề mà tôi đã nghĩ ra cái nghi lễ rồi tôi nói sơ luôn. Ông thấy bên kia có cái hình mấy ông tướng không? Ở bên Bằng Dâu tôi có hình mấy ông tướng đó. Thì cái ngày đó tôi nhớ là ở trên đó không có ban nhà nhiều. Nhắm đây nè. Nhớ nhắc thầy đó là bắt hương cho mấy ông tướng. Bắt nhang cho mấy người chết trên Biển Đông. Bắt nhang cho mấy người chết trong trại cải tạo.
Không cả hết ra đây chỉ có một bậc nhang bự đó rồi thì mọi người.
Không 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 không, cái đó chuyện bạn khác, tôi trúng trong cái bàn tôi đó, tôi dọn rõ ràng. Rồi cái bắt nhang dành năm ông tướng là chung cho một cái bắt nhang. Mà khi mà thỉnh sư đó là quý vị nhớ tôi cầm cái hình của mấy ông tướng đó tôi đi. Đó đó, cái hình đó đó, năm ông trong một cái bàn thờ bên kia nó vô luôn trong khung đó rồi. chưa cái đó không nằm bên kia, cái này không phải của mình. Nhưng mà tôi cầm mấy ông tướng á, thành ra mấy cái lộng mà thỉnh tôi đi đó là tôi tăng trọng mấy ông tướng chứ không phải là thỉnh tôi. Quý hiểu thầy nói không? Thì tôi cầm năm mấy ông tướng này đó, đó ông thấy đó bên kia đó, cái hình đó là tôi cầm đi. Thành ra khi như vậy á, là hai bên có hai cái lộng đó là che cho mấy ông tướng chứ không phải che tôi. Tại tôi là một vị sư mà tôi phải cầm mấy ông tướng đi, hiểu chưa? Để trang trọng rồi đưa lên cái bàn để đó. Rồi khi đó có một cái người ta sẽ nói, khi mình làm cái phim này ra người ta nói, ủa mấy ông tướng chết, mấy ông cấp bậc lớn mà ông tự chết, bộ mấy ông binh nhì chết không có được vinh danh. Thì có một cái bàn, cũng trong cái giải đó có cái bát nhỏ riêng, tôi sẽ đánh một cái chữ chiến sĩ vô danh đã tử tiết vào giờ thứ 25 cho tổ quốc Việt Nam. Thì mình làm như vậy người ta không có nói, hiểu chưa? Thành ra trên kia cái làm gì làm, nhưng mình đánh những cái chữ nhỏ mình cắm trên đó. Thành ra đó là trong đó cái nghi thức cúng của mình mới nãy đó, mấy lần triệu thỉnh. Một lần đầu á là thỉnh cúng cho mấy ông tướng trước, lần thứ hai đó là mình cúng cho các ông chết trong trại cải tạo, thấy không? Lần thứ ba đó mình cúng cho nhiều thiền nhân và bộ nhân chết trên biển. Thành ra mình cúng ba lần như vậy đó, mình dâng đầy đủ ý nghĩa hết, không có nói chuyện thầy nói tụi con khỏi lo. Còn khi mình đi đó, mấy ông không có nói là tại sao mà thỉnh sư, tại vì thỉnh cái này đó tôi làm lễ cầu siêu và tưởng niệm những ông này nè, vì quốc dung thân nè. Thành ra nó cũng phải trang trọng trang nghiêm chứ không phải được, tại vì tôi cầm hình của năm ông tướng đó, tôi đặt lên cái bàn thờ, phải không? Xong xuôi đặt xong thì tôi bắt mấy đệ tử tôi lễ mấy ông này trước, rồi để dài rồi bước lên làm thầy mấy ông kia. Mấy ông nào chống tôi tức là chống năm ông tướng đó, chứ không có phải là nói được, tại mấy ông có hiểu là thầy có cái nghi lễ đó đàng hoàng. Rồi lia cái lỏng là che mấy ông tướng xong hả?
Hai người cùng lòng, ai
thì lửa trong này hai người nào đó là hai cái áo xanh, thấy không? Trên đó có hai áo xanh là cầm lòng. Tôi không à, thì ở trên đó thì mấy bà đồ có được bà không, phải không?
Đừng ông ơi, thì đừng ông ơi, là con không biết coi nữa, không biết cô có.
Thôi bây giờ có đàn bà làm đàn bà đi, đâu đâu có mướn, không có mướn đồ trong tiểu đình ta có mướn gì nữa. Trong tiểu đình ta có không họ cứ cầm lọng đi, hai cô áo xanh còn mấy cô áo vàng đó thì cứ đi phía sau vậy được rồi. Dạ, được rồi. Còn Diệu Trung thì vẫn thỉnh sư đàng hoàng, rồi Diệu Trung đi đánh khách đánh khen khen.
Hai người nào, hai cô nào cầm lòng hết trơn?
Đâu Diệu Phổ nắm danh sách tất cả là mấy người không? Con nắm danh sách là mấy người đó. Chứ nãy là thầy Tứ Yên Châu nói là ai không có quần trắng kiếm Diệu Phổ cho mượn, có không?
Đâu thì cô là nằm ở trong cái bàn sáu người.
Đâu lớp đó là sáu người đó, đâu ai nè, coi như là đưa tay lên coi đi.
Sáu người đâu?
Là Tịnh Thanh là 1 2 3 4.
Diệu Phổ.
Đó là 5. Cái con nhỏ con Nga gì nữa đó. Nga Mỹ Lai á, không có đi à. Rồi Nga Mỹ Lai nữa. Thì như vậy đó là trong đó là hai người cầm hai cái lọng. Tại vì hai cái lọng đó màu xanh nó đi thì sư phụ bưng cái hình mấy năm mấy ông tướng này đi giữa, rồi vô trong thỉnh sư đi, rồi để đưa mấy ông vô trong cái chỗ mà mình cúng vong.
Sáu người rồi bị thêm hai người nữa, hai người đó đâu, hai người cầm lọng ai?
Màu xanh. Áo dài, áo cũng giống, áo giống như mấy bà Trưng luôn á.
Sáu người nhưng bây giờ thêm hai người.
Hai cái lọng. Là 7. Con Nga mà nó kim Campuchia đó.
Còn cái ảo á, ảo ở trên đó là Âu Lễ, sai nào mặc cũng được hết á. Chỉ ngoài là bà Diệu Đình đó, bà mặc không có được thôi à. Chứ còn ai mặc cũng được hết.
Không. Không, ở trên đó là áo đàn bà không, thầy coi là áo đàn bà không chụp hình. Ủa má con là Thạch Xuân Phen Thai hả? Còn con là Mạc Tân Hồ Phen Thai.
kim thì thêm hai người nữa.
Đây đủ 8 rồi. Tại con Nga mà, con Nga mà làm phở Tô Châu đó, nó có thằng chồng vĩnh bài đó.
À, không nghe gì, chồng Thanh đó.
Ừ, đúng rồi, con Nga đó. Ai không có quần trắng thì nói bên hội nó sơn cho nha. Rồi ha. Giờ hồi hướng, bây giờ tôi nói, bây giờ trước cho hồi hướng, tôi hồi hướng cho mấy vị hương linh bữa nay nè. Tôi xin hồi hướng công đức mà thuyết pháp bữa nay, cái phần 3 của mà những cái phần mà sau khi chết thân trung cấm đi dự đâu, thì cho hương linh Ngô Văn Cẩn, pháp danh Hữu Y, thất lộc ngày 8 tháng 4 âm lịch năm 2013. Tôi hồi hướng cho hương linh Vũ Tu Đức, pháp danh Minh Siêu, Vũ Phụng Tiên, pháp danh Minh Hạnh, và Vũ Đắc Khang, pháp danh Minh Pháp. À, và tôi hồi hướng cho hương linh cụ bà Thạch Xuân Phan Phai, thất lộc ngày 25 tháng 4 năm 2014, cũng như hồi hướng cho tất cả chúng sanh có duyên nghe cái bài pháp này để chúng ta dự bị lâm chung, để bước về các cõi Phật được dễ dàng hơn. Mời quý vị chắp tay hồi hướng, bây giờ đã 1 giờ 20 phút rồi. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị so tay so chân để đi xuống dưới phòng ăn để chúng ta tỏ trai.